Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.
Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn.
Dự kiến lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đình công tại nhiều sân bay ở Đức dẫn đến hậu quả 681 chuyến bay bị hủy, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt.
Người dân Argentina vật lộn với lạm phát lên quá 100%. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp nối các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này có thêm ý nghĩa, không chỉ cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, mà còn là minh chứng khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng vũ trang Việt Nam, kể cả khi tác chiến tại địa bàn xa xôi, nhiều khó khăn, chưa có tiền lệ, truyền tải thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, nhân đạo, đoàn kết quốc tế cao cả. Theo Thủ tướng, đoàn công tác triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt về thời tiết, hiểm nguy do các rung chấn, khó khăn về ngôn ngữ, tập quán, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần hiệp đồng chiến đấu, trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, các thành viên quả cảm của đoàn công tác đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân vào vùng thảm họa, chạy đua với thời gian để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Qua báo cáo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, có thể khẳng định hoạt động của các đoàn công tác đã thành công, kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc cạn, mắc nạn, bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại xử lý, đặc biệt đã cứu được một người còn sống, phối hợp tìm kiếm được nhiều thi thể. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương ổn định nơi ở và trao tặng một số hàng hóa thiết yếu, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, mất mát do động đất, tổ chức khám, sơ cứu và cấp thuốc cho người bị thương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong xử lý các vấn đề quốc tế. Lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành địa phương và các lực lượng liên quan, tổ chức bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các cơ quan truyền thông, báo chí đã kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động cả trước, trong và sau quá trình tham gia cứu hộ cứu nạn của đoàn công tác, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân thuộc đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng ngày, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đã ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, được các tổ chức quốc tế và nhiều nước thừa nhận. Các đề án của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước tham gia phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế. Đồng thời, thông qua phát triển kinh tế, có tác động tích cực vào sự ổn định xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Chiều cùng ngày, phát biểu kết luận phiên họp cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hồ sơ thủ tục, quy trình chuẩn bị dự án luật đúng quy định, đủ điều kiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, qua đó Chính phủ tiếp thu, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Ông Nguyễn Khắc Định lưu ý, Nếu chính phủ có phương án khác thì cần trình hai phương án, nêu rõ ưu điểm, nhược điểm, trình bày một cách toàn diện, lập luận rõ ràng, làm cơ sở để các đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến quyết định. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo quy định của dự án luật này phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cả các luật đang được sửa cùng thời điểm, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các cơ quan phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị, người dân chịu tác động để đảm bảo quy định trong luật rõ ràng, chi tiết, phù hợp với thực tiễn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện, trình lại hồ sơ để tiến hành thẩm tra đúng theo quy định.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn với mức giảm từ 0,1 đến 0,65% một năm. Nhóm giảm lãi suất huy động đầu tiên là các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước với mức giảm thêm 0,2% với tiền gửi 12 tháng. Sau đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm theo, chủ yếu ở kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, hiện dao động từ 7,2 đến 9% một năm, tương đương giảm thêm từ 0,1 đến 0,6% tùy kỳ hạn. Việc giảm lãi suất tiền gửi cũng được nhận định là giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn, hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, trong tháng 2 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.040 xe, tăng 33% so với tháng 1 năm 2023. Đáng chú ý, trong tháng 2 vừa qua, cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng, các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng có doanh số bán hàng tăng mạnh. Tập đoàn Thành Công cho biết, tháng 2 năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng doanh số đáng khích lệ khi thị trường được ổn định trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là tiền đề để kỳ vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng kinh doanh tiếp theo. Như vậy, tháng 2 có 28 ngày, với doanh số 28.209 xe được bán ra, ước tính mỗi ngày người Việt mua hơn 1.000 chiếc xe ô tô.
Theo Tổng cục Thuế, thời gian gần đây, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh có một trung tâm, nhóm hỗ trợ của Tổng cục Thuế gửi thông báo. Chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tổng cục Thuế khẳng định đây là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế. Đây là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành thuế. Theo Tổng cục Thuế, quy định bắt buộc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68. Theo đó, khi có thay đổi về số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc. Theo dự thảo, kỳ thi nhằm đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện theo mục tiêu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Như vậy, kỳ thi vẫn có mục đích hai trong một như hiện nay. Kết quả kỳ thi vẫn được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Tham gia hội thi năm nay có 150 giáo viên được lựa chọn từ hơn 17.600 giáo viên đã tham dự hội thi cấp trường. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các tiết dạy đều được chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, có sự đầu tư, sáng tạo trong ý tưởng thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học. Đa số các tiết dạy, giáo viên đều sử dụng thành thạo phương tiện công nghệ thông tin. Các giáo viên dự thi có tác phong chuẩn mực, gần gũi học sinh, thể hiện năng lực về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, nhiều giáo viên tuổi đời và tuổi nghề tuy còn trẻ nhưng đã bộc lộ năng khiếu, sự vững vàng về kiến thức và kỹ năng sư phạm. Ghi nhận, biểu dương cố gắng của các giáo viên, tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các thầy giáo, cô giáo tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các phòng giáo dục và đào tạo và các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thành chuyên đề để lan tỏa các kết quả đạt được từ các tiết dạy của hội thi, tăng cường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo tại đơn vị mình.
Trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41 tiếp tục diễn ra hội thảo phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình. Hội thảo do Trung tâm Tin học và Công nghệ Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. 6 bài thuyết trình được các diễn giả đem tới hội thảo. Hội thảo đã cung cấp nhiều ý tưởng và các giải pháp cho các đài phát thanh và truyền hình trong việc quản lý nội dung trên các nền tảng số, sản xuất và phân phối video theo mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hạ tầng kỹ thuật gắn với hoạt động của các đài truyền hình. Cùng với đó là nhiều giải pháp công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng. Chia sẻ của các diễn giả trong nước và quốc tế đã mang tới cho các đại biểu nhiều kinh nghiệm quý trong lĩnh vực kỹ thuật gắn liền với việc chuyển đổi số, vấn đề sống còn đối với các đài phát thanh và truyền hình hiện nay.
Quảng bá mạnh lễ hội du lịch Hà Nội 2023 tới khách quốc tế. Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh tại hội nghị thông tin báo chí về lễ hội du lịch Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Lễ hội du lịch Hà Nội 2023 với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch có quy mô 150 gian hàng và sự tham gia của 100 doanh nghiệp du lịch. Lễ hội bao gồm các hoạt động: hội nghị về phát triển sản phẩm phục vụ khách du lịch ngày 23 tháng 3, chương trình farm trip khảo sát tuyến điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 3. Khai mạc, giới thiệu các sản phẩm kích cầu du lịch của các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội và cả nước. Lễ khai mạc lễ hội du lịch Hà Nội sẽ diễn ra từ 19 đến 20h30 ngày 24 tháng 3 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm. Năm nay, ban tổ chức dự kiến sẽ thu hút khoảng 50.000 lượt du khách. Lễ hội năm nay không chỉ kích cầu du lịch nội địa mà còn hướng đến thu hút khách quốc tế. Bởi vậy, Hà Nội sẽ tập trung giới thiệu những sản phẩm mới có tính đặc trưng cao, trong đó điểm nhấn là các tour du lịch về di sản Hà Nội.
Một đoàn khách từ Thượng Hải đã chọn đến thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam ngay khi Trung Quốc mở cửa du lịch, rất hào hứng chia sẻ đến Việt Nam vì phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Hiện tại, việc đón những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh và một số địa chỉ du lịch phía Nam đã mở ra những tín hiệu tích cực với hoạt động du lịch. Các dịch vụ đã trở lại chu kỳ như bình thường và dần thiết lập mặt bằng giá ổn định. Ngoài việc đón khách Trung Quốc đến bằng đường bộ và đường hàng không, một doanh nghiệp lữ hành lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng đang thương lượng với đối tác để đón khách đoàn bằng đường biển. Dự kiến đến cuối tháng 3 tới đây, doanh nghiệp du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón thêm nhiều lượt khách từ thị trường Trung Quốc. Khi quốc gia này đã mở cửa các hoạt động du lịch, nhu cầu của người dân tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị du lịch toàn quốc, tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang được mở ra là một hoạt động thể hiện ý chí, sự quyết tâm tạo sự đột phá từ những sản phẩm mới. Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang là một tuyến du lịch văn hóa chuyên sâu kết nối thủ đô Hà Nội với Bắc Giang, sẵn sàng để phục vụ lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Chương trình cốt lõi của tuyến du lịch Hà Nội-Bắc Giang là tour du lịch một ngày Hà Nội-Tây Yên Tử theo dấu chân Phật Hoàng, sẽ đưa du khách trải nghiệm hành trình lịch sử đầy cảm xúc trên con đường Hoàng Dương thuyết pháp của vua Trần Nhân Tông và các đồ đệ vào hơn 700 năm trước. Đây là con đường hành hương đầy ý nghĩa về vùng thánh địa của thiền phái Trúc Lâm. Tour sẽ xuất phát từ Hoàng Thành Thăng Long qua chùa Vĩnh Nghiêm, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông Hoàng Dương thuyết pháp, và cuối cùng là đến với tỉnh Thiêng Yên Tử. Đặc biệt, tại chùa Vĩnh Nghiêm cũng chính là nơi đang lưu giữ hơn 3.000 mộc bản từ triều Nguyễn. Du khách sẽ được tìm hiểu về một trong những di sản văn hóa của nhân loại đã được UNESCO công nhận và trải nghiệm in mộc bản cho riêng mình. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết, với lợi thế gần Hà Nội, các cung đường di chuyển thuận lợi, tuyến du lịch Hà Nội-Bắc Giang có thể tạo thêm nhiều điểm đến hấp dẫn, không chỉ cho du khách Hà Nội mà còn cho du khách quốc tế khi lưu trú tại Hà Nội.
cái việc mà mở ra một tuyến du lịch kết nối giữa thủ đô Hà Nội với Bắc Giang có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với phát triển du lịch hai chiều giữa hai địa phương. Và cái quan trọng nữa là đối với Bắc Giang là một tỉnh bắt đầu phát triển trong năm gần đây và cũng đang được khách nội địa, những khách quốc tế quan tâm tới. Do vậy là cần phải có những cái bước đi nó mang tính nó thiết thực và hiệu quả hơn để chúng ta tăng cái tốc độ phát triển du lịch ở địa phương. Và cái đặc biệt ở đây là quan trọng là chúng ta nghiên cứu thị trường cũng như là xây dựng ra những cái sản phẩm du lịch nó phù hợp với cái xu hướng mới của du lịch.
Hành trình Hà Nội Tây Yên Tử sẽ cho du khách một cái nhìn độc đáo và sâu sắc về những trầm tích văn hóa thời Trần ở sườn Tây Yên Tử, đồng thời là một trải nghiệm tâm linh ý nghĩa gắn kết quá khứ với hiện tại, đẩy mạnh hoạt động du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, tuyến thứ hai, Hà Nội Thổ Hà, thử làm người Quan Họ, du khách sẽ được trải nghiệm một ngày sống như người Quan Họ, được thử mặc áo tứ thân, giao lưu với các liền anh liền chị, học hát một vài câu Quan Họ, thăm những ngôi chùa cổ vài trăm năm tuổi và nhiều trải nghiệm thú vị khác. Tuyến thứ ba, Hà Nội Yên Thế vang bóng một thời, du khách sẽ được ôn lại truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc thông qua các hoạt động văn hóa, hoạt động trải nghiệm, khám phá những điểm đến văn hóa lịch sử đặc sắc của Bắc Giang như khu di tích lịch sử chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang, khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang cho biết.
Ở cái thị trường Hà Nội thì có phải nói là rất là có cái vị trí về địa lý rất là gần đối với Bắc Giang. Thế rồi là có cái lượng khách mà tôi cho rằng là một cái lượng khách tiềm năng rất dồi dào, và thị trường Hà Nội thì luôn luôn được Bắc Giang xác định đó là cái nguồn cung cấp khách du lịch chủ yếu, khách du lịch nội địa đối với Bắc Giang. Việc mở cái tuyến du lịch này thì thể hiện được cái mục đích của Bắc Giang tới là sẽ liên kết, mở rộng, thế rồi quảng bá, phát triển đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh vực lữ hành, để sớm đưa Bắc Giang trở thành một cái điểm đến, một cái thương hiệu du lịch Bắc Giang trong tương lai. Thế và cũng nhân dịp này thì Bắc Giang sẽ quảng bá cái hình ảnh thương hiệu.
Sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng đi du lịch của du khách có nhiều thay đổi. Vì thế, Hà Nội, Bắc Giang và các địa phương khác đang nỗ lực đổi mới, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Tuyến du lịch Hà Nội, Bắc Giang được kỳ vọng sẽ tạo được sức bật cho du lịch Bắc Giang, đồng thời cũng tạo nét mới cho du lịch thủ đô, từ đó có thể thu hút được lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo thông tin về việc phát hiện hơn 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các hộp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam ngày 15 tháng 3 đã phát hiện trong vali đoàn tiếp viên có chất cấm nghi là ma túy. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra trực tiếp, thử mẫu, kết quả cho thấy có 4 tiếp viên hàng không cất giấu trong hành lý thuốc lắc và ketamin, gồm 8,3 kg dạng viên nén thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin với tổng trọng lượng là hơn 11,3 kg. Lãnh đạo của Vietnam Airlines khẳng định, hiện nay, hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và nội dung và nội quy lao động của đơn vị, sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.
Lực lượng công an vừa tổ chức kiểm tra hành chính 13 điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bước đầu phát hiện các sai phạm. Có gần 3.700 hồ sơ vay đã giải ngân số tiền trên 42 tỷ đồng. Nhiều hồ sơ có hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như truy tìm người lừa đảo giật nợ, thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo. Mức lãi suất phải trả của khách hàng là 7,5% một tháng, nhưng các phòng giao dịch đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác. Cơ quan công an đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành y tế thủ đô luôn chú trọng đầu tư, triển khai ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và điều trị các ca bệnh khó nhằm bắt kịp trình độ y khoa với các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe cho người dân một cách tốt nhất, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Không chỉ đáp ứng cơ bản với nhu cầu khám chữa bệnh, nhiều năm qua ngành y tế thủ đô đã phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Các bệnh viện đã đầu tư ứng dụng các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao như phẫu thuật nội soi, ứng dụng công nghệ laser vào y học, ứng dụng robot trong phẫu thuật đến các kỹ thuật vi phẫu tạo hình, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật tim mạch can thiệp như chụp buồng tim, điều trị loạn nhịp tim. Việc phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong nhóm khám chữa bệnh giúp người dân thành phố và các vùng phụ cận ngày càng được tiếp cận và áp dụng kỹ thuật cao ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Tại nhiều bệnh viện, kỹ thuật ghép gan, ghép thận, phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch kín, thụ tinh ống nghiệm, ghép tế bào gốc đã trở thành kỹ thuật thường quy. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
Chúng tôi áp dụng các kỹ thuật AI để trong cái chẩn đoán phát hiện những cái tổn thương rất nhỏ trong cái lòng ống tiêu hóa qua nội soi, hoặc là những kỹ thuật mà can thiệp qua nội soi ống mềm để điều trị sỏi đường mật, hoặc cũng như là cắt các polyp trong lòng ống tiêu hóa.
Cùng với bệnh viện đầu ngành đa khoa, các bệnh viện chuyên khoa của Hà Nội cũng làm chủ các kỹ thuật khó. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kỹ thuật can thiệp bào thai đã được triển khai thành thục, mang lại niềm hy vọng sống cho nhiều thai nhi khi còn trong bụng mẹ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói.
Chúng tôi tiếp tục thực hiện các kỹ thuật cao trong can thiệp bào thai và mở rộng những kỹ thuật khác ở mức khó hơn những kỹ thuật thông thường ở trong lĩnh vực can thiệp bào thai. Đó là những kỹ thuật điều trị thoát vị hoành, những kỹ thuật truyền máu cho trẻ sơ sinh thiếu máu từ trong thời kỳ bào thai.
Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, y tế, nhưng đến nay 100% các bệnh viện tuyến huyện ngành y tế thủ đô đã thực hiện thường quy phẫu thuật nội soi, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện hạng 1. Toàn ngành y tế thủ đô luôn xác định thực hiện thành công các kỹ thuật cao trong quá trình điều trị cho người bệnh, sẽ nâng tầm, khẳng định được uy tín, thương hiệu cho các bệnh viện của Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa cho biết.
Bệnh viện cũng sẽ xác định xây dựng kế hoạch trong 5 năm tới là sẽ bệnh viện sẽ thành trở thành bệnh viện thông minh đầu tiên của Hà Nội. Thứ nhất, thứ hai là sẽ cố gắng để nâng cấp thành bệnh viện hạng 1.
Khắc phục những khó khăn chung của toàn ngành, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo toàn ngành y tế thủ đô đổi mới phong cách thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nhiều kỹ thuật cao vì người bệnh, góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Vừa rồi thì được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo đầu tư công trung hạn cho các bệnh viện Hà Nội với một số đầu tư khá lớn, và các bệnh viện trong ngày tới sẽ được đầu tư nhiều trang bị hiện đại để đáp ứng được các kỹ thuật cao. Hà Nội cũng là một trong số ít các địa phương mà có quan hệ quốc tế đối với nước tiên tiến khá sâu và rộng, đó là tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng các kỹ thuật mới và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới của các nước tiên tiến. 41 bệnh viện công lập và khoảng 40 bệnh viện ngoài công lập tại Hà Nội cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội, chúng ta kết nối với nhau thành một hệ thống.
Không chỉ có các bệnh viện tuyến trên ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị, những năm qua, nhiều bệnh viện tuyến dưới đã được chuyển giao kỹ thuật cao, nâng cao uy tín và trình độ chuyên môn, thu hút người bệnh tại địa phương và góp phần giảm tải cho tuyến trên. Có thể thấy việc ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị tất cả đều hướng tới chất lượng người bệnh với 5 mục tiêu: người bệnh an toàn hơn, hiệu quả điều trị tốt hơn, thời gian chờ của người bệnh được rút ngắn hơn, chi phí điều trị hợp lý hơn và người bệnh hài lòng hơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên trong vòng 5 năm vào tuần tới. Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai các lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn và khoảng 30 tàu thuyền. Hai bên cũng sẽ triển khai khoảng 70 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35B. Các lực lượng sẽ hoàn thiện kỹ năng như rà phá bom mìn, hỗ trợ hỏa lực tại các địa điểm đổ bộ và tiến hành tấn công trên không và trên biển.
Chính phủ Nhật Bản đã áp đặt lệnh trừng phạt với 3 quan chức Triều Tiên liên quan đến việc phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Động thái này nhằm đáp trả vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17. Các cá nhân này sẽ bị cấm mọi hình thức giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại Nhật Bản.
4 sân bay ở Đức đã xảy ra đình công trong cả ngày 17 tháng 3, dẫn đến hậu quả là có tổng cộng 681 chuyến bay bị hủy, khoảng 89.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công này. Hưởng ứng lời kêu gọi của nghiệp đoàn Verdi, nhân viên tại 4 sân bay lớn ở Đức đã tham gia cuộc đình công nhằm gây sức ép với giới chủ trong quá trình đàm phán tăng lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, vừa thông qua một đạo luật tạo cơ sở cho việc sử dụng đồng rúp kỹ thuật số và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Chủ tịch Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện Nga, sau khi ra mắt, đồng rúp kỹ thuật số sẽ được sử dụng trong thanh toán song phương với Trung Quốc. Quốc gia cũng đang thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.
Theo công bố của cơ quan thống kê Argentina vào đầu tuần này, tỷ lệ lạm phát tính theo năm tại nước này đã vượt quá 100% trong tháng 2. Tỷ lệ lạm phát ở Argentina thuộc hàng cao nhất thế giới. Chính phủ Argentina đã cố gắng nhưng chưa thể chặn đà tăng của giá cả. Sức mua, tiền tiết kiệm của dân và cả tốc độ tăng trưởng kinh tế đều giảm, lương cũng không theo kịp giá cả.
Khoảng 10 triệu trẻ em tại các nước Burkina Faso, Mali và Niger đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và cần đến hỗ trợ nhân đạo. Trong bối cảnh bạo lực tại các nước này có xu hướng gia tăng, Giám đốc khu vực Tây và Trung Phi của UNICEF, bà Poirier cho biết trẻ em sống tại các khu vực này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang.
Giới chức Pakistan cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở huyện Hạ Kohistan thuộc Tây Bắc nước này. Ngọn lửa bùng phát do chập điện tại một ngôi nhà gỗ ở khu vực Patan. Hỏa hoạn đã làm sập mái nhà, khiến các thành viên trong gia đình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong số các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em. Ngọn lửa đã lan ra và thiêu rụi một trang trại ở gần đó, làm chết khoảng 8 đến 10 con bò.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Hội nghị truyền hình và truyền thông SEA Games 32 đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của nước chủ nhà Campuchia. Tại hội nghị, ngoài những thông tin chung về công tác tổ chức SEA Games 32 và số lượng 16 môn mà truyền hình nước chủ nhà sẽ sản xuất trực tiếp, vấn đề nóng được rất nhiều đài truyền hình trong khu vực quan tâm chính là bản quyền truyền hình. Ủy ban Olympic Campuchia đã thông báo kết quả cuộc họp giữa Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ủy ban Olympic các nước trong khu vực, thống nhất rằng Ủy ban Olympic Campuchia sẽ được bán bản quyền truyền hình để bù vào chi phí tổ chức đại hội. Thế nhưng, giá của bản quyền truyền hình chính là vấn đề chưa có được sự đồng thuận. Mức giá mà ban tổ chức đưa ra lên đến 500.000 đô la Mỹ, gấp nhiều lần so với các kỳ SEA Games trước đây từng phải trả phí bản quyền truyền hình. Cho tới thời điểm hiện tại, mới có 2 đơn vị truyền hình của các quốc gia hoàn tất việc mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 từ nước chủ nhà Campuchia. Một sự kiện thể thao quốc tế đáng chú ý khác cũng diễn ra cuối tuần này là chặng đua GP Saudi Arabia của giải đua xe F1. Rút kinh nghiệm từ 2 lần tổ chức trước đó, trường đua tại Saudi Arabia đã có những sự thay đổi nhằm cải thiện sự an toàn cho các tay đua. Thay đổi đáng chú ý của trường đua Zeidan Conche đến ở khúc cua số 14 và 20. Khoảng cách giữa hàng rào bảo vệ với phần đường đua ở đây đã được mở rộng một cách đáng kể. Thay đổi này sẽ giúp tay đua có tầm nhìn tốt hơn khi GP Saudi Arabia vẫn được biết đến là một trường đua đầy tốc độ và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ở mùa giải năm ngoái, chiến thắng tại GP Saudi Arabia là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Max Verstappen và Charles Leclerc. Điều này khó có thể lặp lại ở mùa giải năm nay bởi Max Verstappen và đội đua Red Bull đang thể hiện tốc độ vượt trội, trong khi Charles Leclerc phải nhận án phạt tụt 10 bậc xuất phát trong ngày đua chính do thay đổi động cơ quá số lần cho phép. Tại giải quần vợt Indian Wells, trận tứ kết giữa Janet Sinner và Tyler Fritz diễn ra rất hấp dẫn, xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Kết quả cuối cùng, Janet Sinner đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ nước chủ nhà. Tỷ số các set lần lượt là 5-4, 4-6 và 6-4 nghiêng về Janet Sinner. Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek cũng lọt vào vòng bán kết nhờ chiến thắng 2-0 trước Soranta Cristia. Đây là trận đấu không cân sức bởi Iga Swiatek đã cho thấy bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới. Hai set đấu lần lượt kết thúc với tỷ số 6-2 và 6-3 nghiêng về tay vợt nữ người Ba Lan. Tại bán kết, Iga Swiatek sẽ gặp Elena Rybakina, tay vợt đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, sáng nay Hà Nội nhiều mây không mưa, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 21 đến 23 độ C. Trưa và chiều nay 18 tháng 3, Hà Nội giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến hết tuần. Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, nên sang tuần tới, Hà Nội phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ có xu thế tăng, cảm giác oi nóng về trưa và chiều. Mức nhiệt cao nhất trong tuần tới tại Hà Nội là từ 32 đến 34 độ C. Khoảng cuối tuần sau, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, Hà Nội có mưa rào rải rác.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.